hoa sẽ lại nở ở Moa Loka. Moa Loka đầu đông, đường chạy 6 km và anh. Trong lúc cả châu Âu bắt đầu đón những đợt gió lạnh đầu tiên của mùa đông, thì ở phía tây nam địa Trung Hải, hòn đảo thiên đường Moa Loka vẫn ngạo mạn phơi mình trong nắng vàng rực rỡ. Sau khi thắt xong hai chiếc dây giày thể thao thành hình nơ bướm quen thuộc, Yến đeo tai nghe trắng, mở cửa ra khỏi nhà và rảo bước chạy bộ. Không khí mơn mởn đầu ngày của thị trấn Sapova trên đảo Moa Loka căng tràn lồng ngực. Có thể nếm được trong gió vị mặn mặn đặc trưng của vùng biển đảo. Dọc hai bên con đường chạy bộ dài 6 km vòng quanh thị trấn, hoa cúc vàng và hoa oải hương tranh nhau nở rộ, tạo nên những thảm cỏ tím vàng đẹp say lòng. Đến một ngã rẽ, từ phía sau loáng thoáng, những âm thanh ồn ả rồi nhanh chóng quét ngang Yến như một cơn lốc nhỏ. Đoàn vận động viên đua xe đạp tầm 10 người vừa lướt qua. Hai bà chàng trai trẻ ngoái lại nhìn Yến với đôi mắt hào hứng và tươi cười với cô. Cô không quen họ, nhưng cũng cười đáp lại. Cảm nhận rõ ràng sự thu hút của bản thân. Cô gái Việt nhỏ nhắn nhưng rạng rỡ và lạ mắt đối với người dân xứ Tây Ban Nha này. Chân núi nơi Yến ưa thích dạo quanh hôm nay đột nhiên có rất nhiều người chen chúc. Hỏi thăm mới biết những người này có chàng tài tử nổi tiếng nhất thì Hollywood vừa đến nghỉ ngơi. Nên người hâm mộ đổ ra chào đón. Thì ra anh ta và vợ có một ngôi nhà riêng ở đây. Cứ mỗi khi rảnh rỗi lại lái phi cơ đến sống vài ngày. Yến thấy ngạc nhiên và thích thú. Nhủ thầm chốc nữa mình sẽ kể cho Đạt nghe chuyện này. Nhưng lại chợt nhớ anh sống ở đây lâu hơn cô, nên có lẽ anh đã biết. Rồi thay vì rẽ lên núi, cô quyết định đổi lịch trình, chạy vòng ra hướng biển. Yến trở về nhà với cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Lên lầu tắm gội, thay quần áo và nhảy hai bậc một trở xuống nhà bếp. Hít hà mùi hương thức ăn ngào ngạt. Đặt mới nướng xong món gà sốt cay, vị nướng còn nóng, nước sốt đang sôi ục ục. Yến nổi hứng đòi bưng khay gà ra giúp anh. Mới chạm vô, nghiêng khay nước sốt, sốt đổ thẳng vô tay. Cô hét lên, đặt vội khay gà xuống bàn, rồi chạy ngay đến vòi nước để ngâm tay. Vậy là hôm nay chúng ta có thêm món tây nướng để ăn kèm với gà nướng rồi. Đạt nheo mắt nói. Thế thôi mà cô xị mặt giận anh, vì anh chọc quê cô. Đạt cầm tay cô vừa thoa thuốc bỏng vừa cười hiền. Vụng về kia, nếu không có anh thì em làm sao đây? Thì có người khác lo cho em, sợ gì? Cô nghiêng đầu thách thức. Đến phiên Đạt sụ mặt. Thiệt hả? Yến bật cười. Nhưng mà vì em lỡ mê cái món Pella anh làm và chắc cũng không ai nấu ngon như anh đâu. Nên thôi em sẽ chịu thiệt thòi mà yêu anh suốt đời vậy. Vậy còn nghe được. Mai anh lại làm món Pella cho em ăn nhé. Sống với Đạt, Yến chả bao giờ lo đến chuyện ăn uống. Anh lớn hơn cô nhiều tuổi, tự lập ở nước ngoài từ thời trai trẻ. Sở hữu tiệm thức ăn nhỏ, nhưng tương đối có tiếng tại Sapopla. Nên anh nấu ăn rất là ngon, nhà cửa ngăn nắp và rất yêu chiều vợ. Người đàn ông trong mơ của mọi cô gái, chỉ trừ việc một bên chân anh bị khập khiễng vì tai nạn xe từ nhỏ, nên anh không thể chạy bộ cùng cô mỗi sáng. Cũng chẳng hề gì, điều đó không làm Yến cảm thấy buồn chán, mà chỉ khiến cô càng thêm yêu anh nhiều hơn vì sự thiệt thòi đó. Ban ngày khi anh đi làm, Yến dùng thời gian rỗi của mình vào việc đọc sách, vẽ vời và chăm sóc nhà cửa. Thì thoảng cô nhớ Việt Nam, nhớ người thân, bạn bè và công việc. Bạn lên mạng liên hệ với đồng nghiệp cũ và nhận công việc dịch thuật cho đỡ buồn. Hơn nữa được làm việc khiến Yến thấy mình hữu dụng. Ít ra cũng có gì đó hay ho và tự hào để kể với Đạt vào mỗi tối khi anh trở về nhà. Hai năm sống cùng anh, Yến không hề hối hận về quyết định rời khỏi quê hương để định cư nơi xứ lạ. Trải qua dăm ba mối tình non dại, đang trong trạng thái chán chường vì chẳng gã trai nào hiểu nổi bản tính phóng khoáng, nổi loạn, ẩn chứa đằng sau vẻ ngoài dịu dàng của mình, thì cô bất ngờ gặp Đạt, bị anh chinh phục và rồi yêu anh thiết tha. Và anh cũng vậy. Theo anh sang đây, thoát khỏi sự ràng buộc quy củ chán ngắt của gia đình. Cô cắt tóc, nhiệm màu hạt dẻ, xăm một hình xăm nhỏ nơi cổ tay, diện những chiếc váy ngắn và áo dây, cười nói vô tư, sống một cuộc sống tự tại và thoải mái như mình mong muốn. Cô luôn xem đảo Maloka như là quê hương thứ hai của mình, mê mẩn cảnh sắc và thiên nhiên của thị trấn Sa Pobla, say sưa với bầu không khí, nền văn hóa và những con người của vùng đất này. Và chỉ cần có Đạt bên cạnh, cuộc sống này khác gì thiên đường ở nhân gian. Maloka, mùa hè, khỏa thân trên biển, mơ về tương lai. Yến ung dung khỏa thân đi giữa bờ biển Tren nổi tiếng của Maloka. Đạt nằm phơi mình trên cát, mắt đeo kính râm, miệng nhếch một nụ cười nhẹ thoải mái, ngắm nhìn cô. Ở đây gần như mọi người đều khỏa thân tắm nắng trên biển, nên chuyện Yến làm không có gì quá khác biệt. Chỉ là Đạt thấy thú vị vì sự biến đổi trong cô. Lúc anh mới dẫn cô đến đây lần đầu, nhìn thấy mọi người không quần áo như thế này, cô cứ che mắt rồi la oai oái. Giờ thì cô đã thản nhiên và duyên dáng trở thành một trong số họ. Yến uyển chuyển bước đến chỗ Đạt, đưa tay ra trước mặt anh và mời chào. Anh không làm cô thất vọng, đưa tay cho cô nắm lấy. Cô kéo anh bật dậy thoát khỏi kiếp sau biển lười nhác nằm chảy dài trên bờ cát. Xuống tắm biển cùng em đi. Yến tung tăng đi như nhảy, Đạt hứng khởi theo sau. Những bước chân bắt đầu ướt nước, rồi nước ngập dần lên đến bụng. Đạt kéo mạnh tay Yến, xoay cô lại phía sau, ôm sát cô vào lòng. Anh tháo kính râm ra, nhấn chìm cô trong một nụ hôn sâu và dài. Cho đến khi cô nghĩ rằng mình sắp tan biến ngay trong lòng biển, thì anh thả cô về với thực tại, nở một nụ cười tươi với đôi hàm răng trắng đều như bắp, đề nghị với cô: chúng ta sinh con nha em. Đứa con của anh và em, thiên thần nhỏ sẽ là minh chứng cho tình yêu bất diệt của chúng ta. Anh luôn tưởng tượng đến cảnh một buổi chiều nắng nhẹ, anh và em sẽ cùng ngồi ngắm một đứa trẻ 4-5 tuổi hạnh phúc chơi đùa sau sân nhà. Nụ cười của nó sáng bừng hơn cả mặt trời. Chúng ta sẽ cùng nhau dạy dỗ nó thành một người tốt, dẫn nó đi khắp nơi, mang đến cho nó thật nhiều niềm vui. Những luồng khí ấm áp chặn ngang lòng ngực Yến. Từ trước đến nay cô chưa từng muốn trở thành một người mẹ, vì không muốn bị ràng buộc với vô vàn trách nhiệm, vì sợ những cơn đau và vì cô không biết gì về trẻ con cả. Nhưng giờ đây những lời anh nói cứ như những ly rượu mận anh thường pha cho cô vào mỗi buổi tối, ngọt ngào và thách thức, rót vào tai cô, khiến tinh thần cô ngập tràn những cơn sóng cảm hứng mới mẻ và điên rồ. Cô yêu anh, cô biết ơn anh và cô muốn làm gì đó cho anh. Đột nhiên cô thấy mình không còn sợ gì nữa. Cô đưa tay ôm lấy gương mặt góc cạnh của anh, đưa miệng mình lại gần cắn lấy môi dưới anh rồi nhả ra, và gật đầu đồng ý trong tiếng cười giòn tan bất tận của anh. Tất cả mọi việc cô làm đều chỉ để anh biết rằng cô yêu anh vô cùng tận. Maloka cùng chuỗi ngày ghim sâu vào ký ức. Cuộc sống giống như một quyển tiểu thuyết, chưa dở đến trang sau cũng chưa biết được nội dung sẽ như thế nào. Vui đó, buồn đây, hôm nay còn như thế này, ngày mai đã ra thế khác. Những buổi chiều khi không có gì làm, Yến thường hay ngồi vẽ. Đạt hay bảo cô giống như hoa oải hương tím, có tác dụng an thần. Chỉ cần nhìn cô cũng khiến anh có cảm giác rất yên bình và vững tâm, vì lời anh mà cô đâm ra yêu luôn loài hoa này. Những bức vẽ của cô dù là về vật hay là người đều thấp thoáng đâu đó hình ảnh của những bông oải hương biên biết. Hôm đó khi cô đang vẽ gương mặt một cô gái trẻ với vòng hoa đội đầu được tết bằng oải hương, thì điện thoại đổ chuông. Người ta báo cho cô biết trong lúc đang làm việc ở quán ăn, Đạt ôm tim và quỳ xuống. Anh bị đứt 5 dây mạch máu ở tim và bác sĩ phải mổ cắt dây gân tay và chân để nối mạch máu cho anh. Cuộc phẫu thuật này không quá nguy hiểm, tuy nhiên bác sĩ lại phát hiện ra anh bị nhiễm trùng lao và có một khối u to gần mật, cần phải cắt bỏ khẩn. Anh xuất viện về nhà nghỉ ngơi 3 tháng, rồi lại quay vào bệnh viện tiếp nhận cuộc phẫu thuật thứ hai. Ngày anh chở cô quay trở lại bệnh viện, hai bên đường những cánh đồng lúa mì, atiso và oải hương, dập dìu theo làn gió, tạo nên cảnh sắc tuyệt đẹp. Anh dừng xe trước cổng bệnh viện, cô mỉm cười, rồi ghé người sang ôm lấy mặt anh, và hôn anh thật sâu. Em yêu anh. Rồi giấu nhẹ nỗi buồn vào lòng, cô có chút lo lắng, nhưng luôn tỏ ra vui vẻ để làm chỗ dựa duy nhất cho anh. Cuộc phẫu thuật thứ hai không như mong đợi, có thể do sức khỏe của anh không đủ mạnh để đối mặt với hai cuộc phẫu thuật gần nhau. Có thể do căn bệnh tiểu đường mà anh mắc phải mấy năm nay đã tàn phá một phần cơ thể anh. Anh không may rơi vào con số tỷ lệ rủi ro cực thấp mà bác sĩ đã có đề cập trước khi phẫu thuật. Anh bị biến chứng hậu phẫu nên chìm vào hôn mê sâu. Yến run rẩy khi nhìn thấy anh bị đẩy vào phòng riêng dùng để săn sóc cho những ca bệnh nguy hiểm bất cứ khi nào. Cũng có thể chuyển biến xấu đi, có thể bình phục hay không và khi nào mới bình phục. Chưa ai dám trả lời cô. Và những ngày sau đó là chuỗi ngày thật gian nan. Những ngày đầu Yến thuê một khách sạn gần đó để ở và tranh thủ vào viện chăm nom anh. Nhưng sau một tuần, nhận ra quá tốn kém, cô thôi không ở đó nữa mà quay về nhà. Cô muốn đi dành tiền lo cho anh. Cô không biết lái ô tô nên mỗi sáng phải bắt tàu lửa đến bệnh viện. Nhà cô và anh cách bệnh viện hơn 2 giờ đi tàu, là phải đổi nhiều trạm xe. Khi cô đến được bệnh viện thì đã quá giờ thăm bệnh nên không thể gặp anh. Thế nên chầm ngày sau cô cũng quyết định không về nhà. Mỗi tối cô trốn vào trong xe hơi riêng của anh gửi ở bãi xe để ngủ. Dù điều đó là phạm pháp ở đất nước này. Trời bước vào đầu đông, đợt đông này bỗng nhiên lạnh sớm hơn những năm khác. Bên ngoài rất lạnh, bên trong xe cũng lạnh không kém. Cô không dám bật điều hòa khi ngủ vì sợ bị phát hiện. Chỉ còn cách hạ cửa, thấp xuống và khoác 4-5 lớp áo dày và trùm chăn ngủ. Cô không biết mình đã ngủ được bao nhiêu ngày trong xe. Có những lúc sương giăng buốt giá, thèm được lăn người trên giường nệm êm ái, thèm một vòng tay ấm áp ôm mình vào lòng. Cô tủi thân muốn khóc. Nhưng rồi cô mau chóng lấy lại ý chí. Cô không thể nản lòng, không thể bỏ cuộc, vì trong kia, nơi chiếc giường bệnh trắng tinh đơn độc, Đạt đang cần sự mạnh mẽ của cô để cùng anh vượt qua khoảng thời gian nguy hiểm này. Đến một sáng giữa tháng 11, khi cô vừa lờm cờm bước ra khỏi xe và đi được vài bước, ngẩng đầu lên bỗng nhiên chạm trán bác sĩ Aiden. Cô giật mình lùi lại sau hốt hoảng. Cô nghĩ rằng anh ta có thể sẽ tố cáo cô, hoặc nhẹ hơn là trách móc thậm tệ. Nhưng anh chỉ nhìn cô thật lâu như đang muốn thấu hiểu những gì đang diễn ra trong cô và nhẹ nhàng ra hiệu muốn mời cô vào quán ăn nằm ở trong khuôn viên bệnh viện để trò chuyện với nhau. Aiden là một người đàn ông tầm tuổi của Đạt, 35 tuổi. Anh là bác sĩ khoa thần kinh, có gương mặt rất phổ thông, với mắt xanh như nước biển, mũi cao hơi khoằm và miệng rộng khoáng đạt. Dáng người anh cao gầy khiến người khác liên tưởng đến sự tận tụy trong công việc. Anh không phải là bác sĩ chữa cho Đạt, nhưng anh làm ở bệnh viện này và cũng là khách quen hay ghé ăn ở quán của Đạt. Anh đã giúp đỡ Đạt và cô rất nhiều trong các vấn đề thủ tục ở bệnh viện những ngày đầu. Tuy vậy, cô vẫn cảm thấy lo lắng khi đối mặt với người đàn ông cô biết ơn, nhưng không mấy thân thiết. Anh có tố cáo tôi không? Cô hỏi anh sau khi người phục vụ cà phê quay lưng đi. Tôi thì không, nhưng lần sau nếu cô bị người khác bắt gặp, chắc chắn họ sẽ làm như vậy. Tôi không muốn cô trốn trong xe để ngủ như thế. Rất nguy hiểm, cô biết chứ? Tôi biết là nguy hiểm, nhưng tôi không có cách nào khác. Anh ấy nằm trong phòng đặc biệt, nên thân nhân không thể ở cùng. Tôi lại không thể thuê khách sạn gần đây để ở. Không biết lái xe nên không thể chủ động lái đến đây. Chỉ dựa vào tàu lửa. Lần nào tàu đến cũng quá giờ thăm bệnh. Anh nói xem tôi phải làm sao đây. Đột nhiên Yến càng lúc càng cao giọng. Cô biết mình không được làm vậy với Aiden, nên cô xấu hổ dừng lại và im lặng. Aiden nhìn cô một chốc, chỉ một chốc thôi, nhưng cũng đủ làm cô bối rối. Rồi anh đề nghị. Từ mai cô sẽ đi với tôi. Mỗi sáng tôi sẽ chở cô đến đây sớm. Yến chớp mắt vài cái vì bất ngờ. Cô chưa bao giờ nghĩ anh lại đưa ra quyết định này. Nhà anh ở đâu? Có tiện cho anh không? Nhà tôi cũng ngay gần nhà cô thôi. Thỉnh thoảng mỗi sáng cô cũng chạy bộ ngang nhà tôi. Nhưng có lẽ cô không biết đó thôi. Anh nhìn thấy tôi chạy bộ à? Aiden gật đầu. Thỉnh thoảng tôi nhìn thấy cô qua cửa sổ. Thỉnh thoảng tôi cũng chạy, nhưng ở phía sau cô. Yến suy nghĩ một chốc. Tính cô vốn không quen làm phiền người khác, nhưng tình thế này dường như không còn cách nào khác. Cô nói lời cảm ơn chân thành đến anh và chấp nhận lời đề nghị tốt đẹp đó. Maloka và cú điện thoại không mong chờ. Mỗi sáng Yến thường trùm người trong hai lớp áo ấm, vòng tay ôm lấy thân và đi qua đi lại trước sân để chờ Aiden đến quá gian. Trong xe anh rất ấm, anh ít khi mở nhạc, vì vậy để giết thời gian, cô và anh thường trò chuyện về rất nhiều vấn đề. Cô phát hiện ra hai người có nhiều sở thích chung về chạy bộ, vẽ vời và đọc sách, khi những cuộc nói chuyện giữa họ trở nên khá dễ chịu và ít nhiều hào hứng. Ở tuổi này và với những gì anh đang sở hữu, về ngoại hình, tính cách lẫn sự nghiệp, thì cô ngạc nhiên khi biết anh vẫn còn độc thân. Anh chỉ cười, bảo là có thể do nhân duyên chưa đến. Sau khi chở cô đến bệnh viện, anh thường vào thẳng phòng làm việc, thay đồ và bắt tay vào công việc. Cô cũng đi ngay vào phòng bệnh thăm Đạt, nắm lấy tay anh, trò chuyện cùng anh và mong anh tỉnh dậy. Đến hết giờ thăm bệnh thì cô lại đi loanh quanh tìm gì đó để làm, hoặc tự đi tàu về nhà. Cả ngày cô và Aiden hiếm khi liên hệ với nhau. Và đến sáng hôm sau, Aiden lại chờ cô đi đến bệnh viện. Hôm nào anh không làm việc thì cô lại dở chiêu cũ, trốn trong xe của Đạt để ngủ. Hôm nay Aiden không đi làm, cô cũng tự cho phép mình ở nhà một hôm không vào viện. Thức dậy sớm đi tản bộ. Trời trong mây trắng, cây ô liu đã kết trái nặng trĩu cành. Con ốc sên bò chậm rãi trên tường để kiếm ăn. Ngày mùa đông không anh, đi bộ trên con đường thân quen ngày nào, giờ chợt dài như nỗi nhớ. Tuyết bao phủ quanh núi, có bàn chân khe khẽ lướt qua, tìm chút hơi ấm từ tia nắng đầu ngày. Khi quay về đến trước cửa nhà, điện thoại cô đổ chuông. Số của bệnh viện mà cô cũng đã quen thuộc suốt 3 tháng nay. Tim cô đập rất mạnh. Là tin tốt hay tin xấu? Sau khi nghe điện thoại, đột nhiên cô cảm thấy mình không thở nổi và sau đó ngã gục ngay trước cổng nhà mình. Maloka, cuối đông, đen và trắng. Rất nhiều người trong trang phục đen với vẻ mặt u buồn xuất hiện ở nhà cô trong những ngày sau đó. Họ ôm cô, xoa vai cô, thì thầm với cô những lời an ủi. Nhưng cô không còn để ý ai là ai nữa. Cô chỉ thẫn thờ và im lặng, thỉnh thoảng khóc đỏ mắt. Sau khi hỏa táng cho anh, mọi thứ kết thúc. Không còn người, không còn những sự vỗ về sẻ chia. Suốt 2 tháng sau đó, cô thấy mình trở thành một cái xác sống ru rú trong nhà. Hầu như không bước chân ra đường. Cô bỏ ăn, người gầy guộc, nhà cửa bề bộn, cơ thể bê bối, tinh thần bệ rạc. Quán ăn của Đạt cô cũng phó mặc cho bạn anh lo liệu mà không buồn quan tâm đến. Bất kể ngày và đêm, mỗi khi buồn cô lại nằm dài trên giường và khóc. Sau đó ngồi dậy rót cho mình ly Grandy, nốc cạn, rồi lại khóc. Mọi thứ thật kinh khủng và tệ hại. Chỉ còn mình cô đơn độc ở đây nhớ mãi về anh. Và tiếc nuối về một tương lai tốt đẹp mình vẫn chưa được chạm đến. Cô suy nghĩ đến việc rời bỏ tất cả để quay về với gia đình ở Việt Nam. Nhưng thân tâm lại không muốn xa nơi này. Ngày kia vào lúc chiều muộn, Aiden gõ cửa nhà cô. Anh đứng trước cửa trong bộ quần áo tươm tất, tay cầm một bát súp rau củ còn bốc khói. Còn cô thì tóc tai rủ rượi, đôi mắt thâm quầng, quần áo lượm thượm. Cô toàn đóng cửa nhưng Aiden dùng tay chặn lại. Cô đành bước lùi vào nhà để anh tự vào. Anh đặt bát súp lên bàn, kéo tay cô ngồi xuống ghế và mời cô ăn. Cô định phản đối, nhưng rồi nhìn thấy ánh mắt chân thành của Aiden. Ánh mắt pha trộn với sự nghiêm nghị của một vị bác sĩ và sự dịu dàng của một người bạn. Khiến cô thôi chống đối, ngoan ngoãn cầm muỗng và bắt đầu ăn. Aiden lặng lặng nhìn cô ăn, chốc chốc lại kể đôi câu về chuyện năm nay tuyết rơi dày ra sao, ngoài kia những con đê đã bị băng giá phủ kín như thế nào. Rồi anh mang bát về. Cách hôm anh lại mang thức ăn đến, khi thì cá tuyết hấp, lúc thì gan ngỗng, thịt xông khói, ngô và khoai tây nướng. Xin lỗi bác sĩ, tôi biết ơn anh, nhưng tôi không cần lòng thương hại nơi anh. Anh đừng nhọc công vì tôi nữa. Có một lần cô mệt mỏi nói với Aiden như thế. Tôi không thương hại, tôi quan tâm cô. Aiden nhìn sâu vào mắt cô trả lời. Tôi chẳng có gì đáng để anh phải bận lòng cả. Cô lạnh lùng. Nhưng tôi thật sự muốn bận lòng. Tôi không thích cô như thế này. Tôi muốn lại nhìn thấy cô cười, vì cô sở hữu nụ cười rất tinh nghịch và đáng yêu. Tôi thích nhìn cô hoài mình vào cuộc sống. Và vì những lúc ấy, trông cô rực rỡ và tràn đầy năng lượng. Cuộc đời vốn dĩ vô thường. Tuy tôi chỉ là một bác sĩ, nhưng đôi lúc những bệnh nhân mà tôi quan tâm qua đời, tôi cũng đau lòng rất nhiều. Nên tôi hiểu cô đang rất đau buồn. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Làm ơn, đừng hành hạ bản thân như vậy nữa. Yến ngạc nhiên, vì dường như anh luôn quan sát cô nhiều hơn cô nghĩ. Cô không biết mình nên cư xử sao cho phải. Chỉ lẳng lặng nhận những dĩa thức ăn từ Aiden và nhanh chóng tìm cớ quay vào nhà. Nhưng Aiden không bỏ cuộc. Thỉnh thoảng anh gọi điện hỏi xem cô có cần thứ gì không, mình sẽ mua giúp. Và mặc cho cô không đồng ý, anh cứ tùy tiện bấm chuông đưa cho cô. Cô thấy anh thật tốt, nhưng cô không thể nào đền đáp được gì cho anh. Ít ra là trong thời điểm này. Mà có lẽ anh cũng biết điều đó, cũng chẳng cần cô hồi đáp gì cả. Ngày thứ 100 của Đạt. Đêm, cô nhìn thấy Đạt trong giấc mơ. Anh bước lại gần cô, vuốt tóc cô. Yến, em đừng khóc nữa. Em khóc mãi, anh sẽ không thể ra đi được. Anh cứ bị cuốn vào cái vòng tròn trắng và đen, không thoát ra được. Anh yêu em, anh cũng biết em yêu anh. Và vì vậy, em phải ở lại và sống thật tốt. Em phải tiếp tục những mối nhân duyên kế tiếp của mình, nha em. Rồi anh bước xa cô. Cô đau đớn muốn đưa tay kéo anh lại, nhưng những lời nói anh cứ vang vọng trong đầu. Nên cô lặng im, nhìn anh từ từ đi mất. Mãi lâu sau khi chỉ còn lại cô với căn phòng thinh lặng, tâm trí cô mới có thể thốt lên ba chữ. Tạm biệt anh. Maloka, mùa hoa nở. Yến giật mình tỉnh giấc rồi nằm lặng trên giường một lúc. Ngoài cửa sổ, bình minh vừa ló dạng. Đã lâu rồi cô mới thức sớm như vậy. Cô ngồi dậy bước vào phòng tắm, rửa sạch mái tóc đã gần 10 ngày, chưa được gội. Đánh răng, rửa mặt, thay bộ đồ thể thao, cột tóc cao và mở cửa bước ra khỏi nhà. Con đường quanh nhà hôm nay ngập nắng, nắng lên xua tan hết mọi giá lạnh, cũng chẳng còn sót lại tí tuyết nào. Cô bắt đầu chạy, đôi chân lâu ngày không vận động nên hơi lạ lẫm. Nhưng chỉ vài bước là lại quen. Cô không đeo tai nghe, cô muốn nhìn và lắng nghe mọi vật, mọi chuyển động của cuộc sống. Khi cô chạy đến gần chân núi, một người đàn ông từ phía sau tăng tốc và bắt kịp cô. Chào cô. Chào anh, Aiden. Tôi mừng vì cô đã chịu ra khỏi nhà và chạy bộ. Cô nhẹ môi cười. Biết ơn vì anh vẫn còn chịu bắt chuyện với cô. Tôi xin lỗi vì đã rất đáng ghét trong những ngày vừa rồi. Và cũng cảm ơn anh rất nhiều đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong mấy tháng qua. Không có gì đâu, tôi hiểu mà. Vậy cô định sẽ làm gì tiếp theo? Tôi cũng chưa có ý định gì rõ ràng. Có thể chạy bộ xong tôi sẽ dọn dẹp lại nhà cửa, ghé qua quán ăn của Đạt để xem những ngày qua nó như thế nào. Aiden gật gù. Chắc chạy bộ xong cũng sẽ đói. Tôi nấu chút thức ăn mang sang cho cô nhé. Tôi thật sự không muốn làm phiền anh. Yến vừa nói vừa tiếp tục chạy. Aiden cũng vậy. Một sự im lặng tế nhị hình thành sau câu từ chối của cô. Nhưng chỉ một phút sau, anh bỗng nhiên đưa tay dừng cô lại. Anh đứng đối mặt với cô. Tôi biết tôi nói những điều này ngay thời điểm này thật không phải. Nhưng cô có thể cho tôi cơ hội được chăm sóc cô không? Tôi muốn làm điều này từ lâu lắm rồi. Từ những lần đầu tiên nhìn thấy cô chạy bộ ngang nhà tôi vào mỗi sáng. Cô không cần phải đáp lại tôi. Cũng không cần bận lòng gì về tôi cả. Cứ xem tôi như một người bạn. Tôi sẽ đợi cho đến khi nào cô cảm thấy hoàn toàn có thể mở lòng với người khác. Ngay cả nếu mà đến lúc đó cô vẫn không lựa chọn tôi. Tôi hứa sẽ vui vẻ chấp nhận. Chỉ là bây giờ, cho tôi được ở cạnh và quan tâm cô, được không? Anh nhìn sâu vào mắt cô, sự chân thành chưa bao giờ rời khỏi đôi mắt xanh tuyệt đẹp của anh. Cô bỗng nhớ đến câu nói của Đạt trong giấc mơ đêm qua, rằng cô phải tiếp tục những mối nhân duyên kế tiếp của mình. Aiden có phải là mối nhân duyên kế tiếp của cô hay không? Nếu cô bỏ lỡ anh, thì sao? Lần đầu tiên cô chủ động gật đầu đón nhận thành ý của anh. Aiden nở nụ cười hạnh phúc, khiến anh trông như trẻ ra. Cô nhìn xem, hoa anh đào bắt đầu nở rộ rồi. Đất trời vào xuân thật đẹp. Cô nhìn theo hướng mắt của anh. Dưới chân núi, hoa anh đào hồng rực một góc trời. Cuộc sống vẫn hăng say tiếp diễn như chưa từng có những tổn thương của ngày lạnh giá. Đột nhiên Yến nhớ lại có lần Đạt từng ví cô như những bông hoa oải hương mang đến sự bình yên cho cuộc đời anh. Dù bông hoa là cô đây đã và đang trong tình trạng tổn thương đến kiệt quệ, nhưng đâu đó sâu thẳm trong lòng ngực trái, cô vẫn ấp ủ niềm tin rằng sau tất cả, ngày nào đó hoa sẽ lại nở ở Maloka. Cô gái tóc màu hạt dẻ, đưa mắt mơ màng nhìn ra khung cửa sổ. Ánh trăng đêm nay rất sáng, như muốn tận dụng mọi khả năng cho phép của mình để xua tan hết thảy những u uẩn của màn đêm. Mùa mới lại về, vạn vật sinh sôi, hoa rồi sẽ nở, những mối nhân duyên tốt đẹp sẽ tự đến tìm. Câu chuyện rất ý nghĩa, tôi nghĩ mình có thể mang về kể cho em gái tôi nghe, mong rằng có thể mang đến cho nó niềm tin về tương lai. Cảm ơn cô nhé. Chị thấy thích là được. Cô gái tóc khói tươi cười. Chiếc cửa gỗ lại kêu cót két hào hứng báo hiệu có khách dừng chân. Một thanh niên trong tầm tuổi lữ khách áo trắng nhanh nhẹn bước vào. Anh có gương mặt lãng tử và dáng vẻ năng động. Trong đôi mắt còn lấp ló nét tinh quái sót lại của tuổi trẻ. Đối lập hoàn toàn với sự trầm tĩnh của lữ khách áo trắng. Anh ngồi xuống gọi cho mình tách trà hoa đào. Trong lúc chờ chủ quán rót trà, anh nhìn quanh ít nhiều ngạc nhiên. Kỳ lạ thật, quán trà này trước đây khi đi ngang không thấy, sao hôm nay bỗng dưng lại xuất hiện nhỉ? Cô gái tóc khói, tay vẫn thông thạo thao tác pha trà. Cho 5 bông anh đào vào tách, thêm chút đường phèn rồi châm nước sôi đẩy nắp, đặt trước mặt khách. Vừa đặt tách trà, cô vừa thong thả trả lời. Không phải vì quán trà không có, mà trước đây có thể do anh mải mê bước nhanh qua để theo đuổi những bóng hình mà mình mong muốn, nên không có thời gian nhìn lại, nhìn ngó xung quanh mà thôi. Chờ khi anh chợt bước chạm lại, đương nhiên nó sẽ lọt vào tầm mắt của anh. Chàng trai mới đến hớp nhanh ngụm trà, nuốt xuống cổ, đưa ngón tay cái lên tán dương. Trà ngon, và cô cũng nói chính xác lắm. Quả thật mấy năm nay tôi cứ mãi đuổi theo những bóng hình hư ảo. Đến khi nhìn lại, mình đã bỏ lỡ thứ quan trọng nhất của đời mình. Nên quay ngược lại tìm. Và trên con đường lặn lội ngược về quá khứ đó, tôi bắt gặp quán trà của cô. Cái tên ký ức cũng rất phù hợp với tôi lúc này. Tôi đang cần, rất cần, những ký ức xưa cũ để thắp lên một ít hy vọng. Khuôn miệng anh tràn ngập nét tươi vui, khiến người đối diện cũng bị anh cuốn hút. Tâm trạng ít nhiều phấn chấn theo. Cô gái tóc khói nhếch nhẹ môi cười. Người ta thường nói chưa bao giờ là quá muộn để bắt đầu một điều gì đó. Chỉ cần anh thực sự muốn. Chàng trai mới đến nhìn cô thích thú. Nghe nói cô hay kể chuyện tình yêu cho khách nghe. Cô có câu chuyện nào để tặng tôi không? Chuyện thì tôi có đầy, nhưng tôi thấy dường như anh đang có câu chuyện đời còn hay hơn nữa. Anh có muốn chia sẻ câu chuyện của mình không? Chàng trai mới đến nhoảng cười, liếm nhẹ môi và gật đầu. Trong những năm qua, anh đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, nhưng điều làm anh tiếc nuối nhất chính là em.